from Washington, the voice of America, VOA. Mời quý thính giả đến với phần tin quốc tế nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA. Hôm 20 tháng 10, ông Prabowo Subianto đã nhậm chức Tổng thống Indonesia, nền dân chủ lớn thứ ba thế giới. Ông cam kết giải quyết các vấn đề quốc nội như nạn tham nhũng trầm kha và làm cho đất nước tự chủ hơn. Nhà lãnh đạo 73 tuổi này từng là cựu chỉ huy quân đội bị cáo buộc về vi phạm nhân quyền, nhưng ông giành chiến thắng áp đảo trong bầu cử và hiện lãnh đạo đất nước 280 triệu dân. Ông Prabowo đã phát biểu đầy nhiệt huyết trước quốc hội rằng ông sẽ là tổng thống của tất cả người dân Indonesia. Chúng ta phải luôn nhìn nhận rằng một quốc gia tự do là nơi nhân dân tự do. Họ phải được giải phóng khỏi tình trạng sợ hãi, nghèo túng, đói ăn, dốt nát, bị áp bức và đau khổ.
Marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah.
Cần nhìn nhận rằng nền dân chủ của chúng ta phải là nền dân chủ độc đáo của Indonesia, một nền dân chủ phù hợp với đất nước chúng ta, nền dân chủ xuất phát từ lịch sử và văn hóa của chúng ta. Nền dân chủ của chúng ta phải là nền dân chủ văn minh, mà ở đó bất đồng không bị thù địch, cải tạo không bạo lực, đấu tranh không thù hận và cạnh tranh không gian lận.
Bertanding tanpa berbuat curang.
Ông Prabowo đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 14 tháng 2 với gần 60% số phiếu bầu và đã giành 9 tháng qua để xây dựng một liên minh hùng mạnh trong quốc hội. Sau bài phát biểu, ông Prabowo đi đến dinh tổng thống, di chuyển qua hàng ngàn người ủng hộ vẫy cờ tụ tập trên đường phố Jakarta trong bầu không khí giống như lễ hội. Các bảng cài hoa bên ngoài dinh tổng thống có nội dung chúc mừng tổng thống Prabowo và phó tổng thống Gibran, cũng như cảm ơn nhà lãnh đạo mãn nhiệm Jokowi về một thập niên phục vụ cho đất nước. Tân tổng thống Prabowo cũng đề cập đến chính sách đối ngoại trong bài phát biểu của mình, nói rằng Indonesia không liên kết trên trường quốc tế, nhưng ông ủng hộ người dân Palestine và cho biết Jakarta sẵn sàng gửi thêm viện trợ cho Gaza. Tuy nhiên, những người ủng hộ nhân quyền nói rằng những cáo buộc trước đây là ông Prabowo liên quan đến việc bắt cóc các nhà hoạt động sinh viên và vi phạm nhân quyền ở Papua Đông Guinea và Đông Timor cũng làm dấy lên mối lo ngại về quỹ đạo dân chủ của Indonesia. Ông Prabowo luôn phủ nhận những cáo buộc làm cho ông bị sa thải khỏi quân đội vào năm 1998, cũng là năm Indonesia thoát khỏi chế độ độc tài của cựu tổng thống Suharto kéo dài hàng thập niên. Mỹ muốn nhìn thấy Israel giảm bớt không kích trong và xung quanh thủ đô Beirut của Lebanon, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói hôm 19 tháng 10, đồng thời nói thêm rằng số thương vong dân thường quá cao. Phát biểu của ông Austin được đưa ra vài giờ sau khi Israel thực hiện các cuộc không kích dữ dội nhắm vào một số địa điểm ở vùng ngoại ô phía nam của thành phố. Israel cho biết họ tấn công các cơ sở vũ khí thuộc sở hữu của nhóm vũ trang Hezbollah người Lebanon. Ông Austin nói với các phóng viên tại một cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng G7 ở thành phố Naples của Ý.
I say the same thing that I said about Gaza and continue to say the numbers of casualties have been civilian casualties.
Tôi nói điều mà tôi đã nói về Gaza và vẫn nói tiếp. Con số thương vong dân thường quá cao. Chúng tôi muốn thấy quý vị biết đấy. Israel giảm quy mô một số cuộc tấn công mà họ đang tiến hành, nhất là bên trong và xung quanh Beirut. Và chúng tôi muốn thấy mọi thứ chuyển thành đàm phán thế nào đó, để cho phép thường dân ở cả hai bên biên giới trở về nhà. Ông Austin cho biết ông đã hỏi người đồng cấp phía Israel, ông Yoav Gallant, về các cuộc tấn công của Israel được báo cáo nhắm vào các vị trí của phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Lebanon. phái bộ của Liên Hiệp Quốc, được gọi là UNIFIL, ngày 18 tháng 10 nói rằng họ hứng chịu một số cuộc tấn công có chủ đích của lực lượng Israel trong những ngày gần đây và những nỗ lực giúp đỡ thường dân ở các làng trong vùng chiến sự đang bị cản trở bởi pháo kích của Israel. Ông ấy, tức ông Galan, bảo đảm với tôi rằng ông ấy hoặc lực lượng của ông ấy không có ý định nhắm vào lực lượng UNIFIL. Một lần nữa, tôi tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các lực lượng đó không bị tấn công, ông Austin nói. Mỹ, đồng minh hùng mạnh nhất của Israel, đã thúc giục Israel hành động nhiều hơn để bảo vệ thường dân Gaza và Lebanon. Các quan chức Palestine nói phản ứng quân sự của Israel đã khiến hơn 42.500 người thiệt mạng và khiến hầu hết 2,3 triệu người dân Gaza trở thành vô gia cư. Nó cũng gây ra tình trạng đói ăn rộng khắp và phá hủy các bệnh viện và trường học. Ukraine tấn công một hãng sản xuất thuốc nổ quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga trong đêm qua, cũng như cơ sở hạ tầng cất trữ tại một sân bay quân sự ở khu vực Lipetsk, Bộ Tổng tham mưu của Kiev cho biết trong một tuyên bố vào ngày 20 tháng 10. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các đơn vị phòng không nước này đã bắn hạ 110 máy bay không người lái của Ukraine trên đất Nga, bao gồm một máy bay trên khu vực Moscow, 43 máy bay trên khu vực Kursk giáp biên giới và 27 máy bay trên khu vực Lipetsk thuộc miền Tây Nam. Kênh Telegram Shock của Nga đưa tin rằng các máy bay không người lái đó đã cố gắng tấn công hãng quốc danh Yam Svetlov tại thành phố Zhytomyr, khu vực Nizhny Novgorod, cách Moscow khoảng 400 km về phía đông. Nhà máy thuốc nổ trên là một trong những hãng sản xuất lớn nhất thuộc loại này. Sản phẩm của họ được lực lượng Nga sử dụng trong cuộc chiến mà Moscow phát động vào Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Nhà máy này đang phải chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu. Bộ Tổng tham mưu của Kiev cho hay họ vẫn đang đánh giá về thiệt hại do cuộc tấn công của họ gây ra. Bốn lính cứu hỏa đã bị thương nhẹ do các mảnh văng ra trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một khu công nghiệp ở thành phố Zhytomyr, thống đốc khu vực thông báo, nhưng không nêu rõ mục tiêu của cuộc tấn công. Bộ Quốc phòng Nga nói trên Telegram rằng 8 máy bay không người lái của Ukraine đã bị tiêu diệt trên bầu trời Nizhny Novgorod. Người dân nói họ nghe thấy những tiếng nổ lớn và nhìn thấy khói trắng trong khu vực nhà máy, Shot đưa tin. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin viết trên Telegram rằng các mảnh vỡ đã rơi xuống quận Ramensky của khu vực Moscow nhưng không có thiệt hại hoặc thương vong. Kiev thường nói rằng các cuộc không kích của họ nhắm vào cơ sở hạ tầng có tầm quan trọng đối với các nỗ lực chiến tranh của Nga là sự đáp trả cho các cuộc không kích liên tục của Moscow vào Ukraine. Các lực lượng Nga đang giao tranh trên từng con phố với binh sĩ Ukraine ở ngoại ô thị trấn Selidov, miền đông Ukraine. Cùng lúc, các lực lượng của Moscow đang nỗ lực giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass, theo các blogger ủng hộ Nga. Theo dữ liệu trên nguồn thông tin công khai, các lực lượng Nga đã tiến quân với tốc độ nhanh nhất vào tháng 9 vừa qua, kể từ tháng 3 năm 2022, bất chấp việc Ukraine đã chiếm một phần khu vực Kursk của Nga. Trong những tháng gần đây, phía Nga chủ yếu tiến quân thêm ở khu vực Donbass, miền đông Ukraine, là nơi ông Putin nói ông muốn giành quyền kiểm soát hoàn toàn. Trong những tuần gần đây, Nga đã bao vây các thị trấn ở khu vực Donetsk, rồi từ từ siết chặt cho đến khi các đơn vị Ukraine buộc phải rút lui. Họ cũng đang làm như vậy với Selidov, nơi có dân số trước chiến tranh là hơn 20.000 người, theo các blogger. Các cuộc giao tranh trên từng con phố đang diễn ra trong thị trấn. Cuộc tấn công vào Selidov đã trở nên dữ dội hơn, theo Yuri Bodolajika, một blogger quân sự nổi tiếng là người sinh ra ở Ukraine nhưng ủng hộ Nga. Các blogger thân Nga khác đã đăng video về cuộc pháo kích dữ dội vào Selidov. Reuters không thể kiểm chứng ngay những hình ảnh đó. Bộ Quốc phòng Nga không bình luận và Kiev cũng không đưa ra bình luận ngay lập tức. Ukraine muốn trở thành thành viên NATO, một bước đi mà Nga cho là không thể chấp nhận được. Hoa Kỳ và các cường quốc NATO chủ chốt chưa công khai ủng hộ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi hãy mời nước ông gia nhập NATO ngay lập tức. Phát biểu tại một cuộc họp báo sau cuộc họp thượng đỉnh với các lãnh đạo EU hôm 17 tháng 10 ở Brussels, ông Zelensky nói:
Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або ми повинні.
Lối thoát là gì? Hoặc là Ukraine sẽ có vũ khí hạt nhân. Đó là sự bảo vệ cho chúng tôi. Hoặc là chúng tôi nên có liên minh nào đó. Ngày nay, chúng tôi không biết có bất kỳ liên minh hiệu quả nào ngoài NATO. Các nước NATO không tham chiến. Các nước NATO không chiến đấu. Tất cả người dân NATO đều còn sống. Tạ ơn trời. Đây là lý do tại sao chúng tôi chọn NATO, chứ không phải vũ khí hạt nhân. Chúng tôi chọn NATO. Các lực lượng Nga đã chiếm đóng khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine, hiện kiểm soát 98,5% khu vực Luhansk và 60% khu vực Donetsk. Cả hai khu vực này kết hợp với nhau tạo nên Donbass, trọng tâm của cuộc chiến. Hàng triệu người dân Cuba thức dậy hôm 20 tháng 10 vẫn thấy nhà mình không có điện, sau khi đã có một sự cố lưới điện cục bộ nữa vào đêm hôm trước, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng, vốn khiến người dân nghi ngờ liệu nỗ lực khôi phục lưới điện của chính phủ có khả thi hay không. Quan chức đứng đầu ngành điện lực của đất nước, ông Lazaro Guerra, đã xác nhận có tình trạng sập lưới điện cục bộ ở các tỉnh miền Tây Cuba, bao gồm cả Havana, vào tối ngày 19 tháng 10. Các nhân viên kỹ thuật đang nỗ lực giải quyết vấn đề, ông Guerra nói, nhưng không đưa ra mốc thời gian khi nào khu vực có điện trở lại. Thủ đô với gần 2 triệu dân dường như hoàn toàn không có điện vào sáng ngày 20 tháng 10, khi nhiều người dân Cuba xếp hàng để nhận khẩu phần ăn được bao cấp và bàn tán về tình hình bên ngoài các ngôi nhà của họ. Kênh tin tức kỹ thuật số do nhà nước điều hành Cuba Debate đưa rằng, nhà máy điện lớn nhất của đất nước Antonio Guterres đã hoạt động trở lại vào ngày 20 tháng 10 và sẽ bắt đầu góp phần vào việc khôi phục nguồn cung cấp điện trong cùng ngày. Vụ sập lưới điện lần thứ 3 vừa xảy ra vào tối ngày 19 tháng 10 bị xem là một bước thụt lùi lớn trong nỗ lực nhằm khôi phục nhanh chóng nguồn cấp điện cho những người dân bị kiệt quệ. Họ vốn đã phải chịu cảnh thiếu hụt nghiêm trọng về lương thực, thuốc men và nhiên liệu. Lưới điện quốc gia của Cuba bị sập lần thứ nhất vào khoảng giữa trưa thứ Sáu ngày 18 tháng 10, sau khi nhà máy điện lớn nhất của đảo quốc này ngừng hoạt động, gây ra tình trạng hỗn loạn. Truyền thông nhà nước đưa tin lưới điện lại bị sập vào sáng ngày 19 tháng 10. Đến đầu giờ tối ngày 19 tháng 10, chính quyền cho hay có một số tiến triển trong việc khôi phục nguồn điện, nhưng sau đó họ thông báo lại có sự cố nữa trong một phần lưới điện. Chính phủ nói rằng tình trạng mất điện nhiều tuần và ngày càng trầm trọng, kéo dài tới 10 đến 20 tiếng hàng ngày trên khắp hòn đảo là do cơ sở hạ tầng xuống thấp, thiếu nhiên liệu và nhu cầu dùng điện tăng cao.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.